Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, cho con hỏi một câu hỏi về tình trạng đất nước Việt Nam hiện thời ngay bây giờ. Thì chúng con người Việt sống ở hải ngoại qua được những cái thông tin truyền thanh, truyền hình của tại nước nước này nói về cái tình trạng ở Việt Nam là hai cái sự xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam về cái hàng đảo cũng như dạng khoan dầu. Thì có cái người Phật tử chúng con nói riêng ở hải ngoại và những người Việt Nam ở tại Việt Nam trong nước thì chúng con ở ngoài này chúng con có thể làm gì để giúp ích được cho đất nước Việt Nam hiện tại bây giờ? Nam Mô A Di Đà Phật.
Đó là một câu hỏi rất có ý nghĩa xã hội, phù hợp với tinh thần Phật dạy, và nó cũng thể hiện được một trong bốn trọng ân mà người Phật tử cần nên thực hiện đối với tổ quốc nơi mà mình đã được chôn nhau cắt rúng. Về lịch sử đó, trong vòng 3.000 năm qua, Trung Quốc đã có trên 60 lần xâm lược Việt Nam và muốn đồng hóa Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Và trong hơn 60 lần đó, lần nào Trung Quốc cũng phải nếm đắng cay trở thành kẻ thất bại. Mặc dù có một khoảng thời gian 10 thế kỷ từ thứ nhất đến thứ 10, Trung Quốc đô hộ chúng ta nhiều đến thế. Tính theo tỷ lệ thì trong suốt ngần ấy thời gian đó, trung bình 150 năm Trung Quốc xâm lược chúng ta một lần. Từ năm 1949 khi Trung Quốc chọn mô hình xã hội chủ nghĩa đến thời điểm hiện nay đó, Trung Quốc đã xâm lược chúng ta 4 lần. Lần thứ nhất vào năm 1956 tấn công Hoàng Sa nhưng không thành công. Lần thứ hai vào năm 1974 khi biết Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, Trung Quốc đã bắt tay với Kissinger, ngoại trưởng của Hoa Kỳ vào giai đoạn đó, để nuốt chửng Hoàng Sa sau 2 ngày xâm lược. Vào năm 1979 cho đến năm 89, suốt 10 năm đó, do vì Việt Nam xóa sổ Khmer Đỏ ở tại Campuchia vốn được Trung Quốc nuôi, Trung Quốc đã xâm lăng và chiếm trọn 6 tỉnh miền Bắc của Việt Nam. Và sau 10 năm đấu tranh giành độc lập với mấy chục ngàn người đã chết, Việt Nam đã giành độc lập lại từ Trung Quốc. Và năm 1988 Trung Quốc đã tấn công Trường Sa, và hiện nay họ đã sở hữu được 4 đảo, trong đó Mạt Ga đang xây dựng phi trường và xây dựng thành phố sẽ đưa người trong vòng 2 năm tới, với số lượng học sinh vài ngàn người, và chính thức thừa nhận nó như là cái đặc quyền kinh tế và thêm độc lập của Trung Quốc để độc chiếm Biển Đông. Ngày 24 tháng 5 năm 2014 thì Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981, và Hải Dương 981 chỉ là một cái chiêu thôi để cho toàn bộ truyền thông ở nước Việt Nam và hải ngoại quan tâm về điều này, thì lúc đó họ sẽ giảm đi cái quan tâm về việc xây phi trường ở Mạt Ga, vốn là một đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đó là chính sách dương đông kích tây của Trung Quốc, và là một cái phép thử của Trung Quốc đối với phản ứng của Việt Nam và phản ứng của cộng đồng thế tế đang có những quyền lợi trực tiếp hay gián tiếp qua giao thông hàng hải ở Biển Đông. Thì qua các phương tiện truyền thông chúng ta thấy là trong nước đó, chính phủ đã lên tiếng lên án về cái tội xâm lược của Trung Quốc và kêu gọi thế giới đứng về phía Việt Nam, và cũng rất là khó tìm ra một giải pháp cho cái vấn đề Biển Đông trong giai đoạn này. Thì thứ nhất á, Việt Nam bị lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc quá lớn, lớn đến độ đó nếu rút liền ra bây giờ đó, Việt Nam sẽ bị sụp đổ về kinh tế. 1% nhập siêu từ Trung Quốc vào Việt Nam bằng tổng số 28,5% nhập siêu của Việt Nam trên toàn cầu. Như vậy là nước Trung Quốc không đã chiếm 28,5% so với 190 mấy quốc gia và khu vực, quá lớn. Dù có bị phủ định là lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc, chúng ta không thể tránh khỏi những cái hậu quả nghiêm trọng nếu Trung Quốc lấy kinh tế để đánh Việt Nam, để gây áp lực về việc phải thương lượng và tương nhượng về Trường Sa dành cho họ. Rất may mắn là lãnh đạo nước Việt Nam hiện nay khẳng định rất rõ, không diễn dông đổi tình bạn để mất cái tính chủ quyền độc lập của dân tộc. Trong vòng 6 tháng đầu năm của 2014, chính phủ Việt Nam đã tài trợ cho 16 con tàu, mỗi một con tàu chuyên chở là 250 du khách quốc tế, các nhà báo, các phương tiện truyền thông và nhiều thành phần trong xã hội để ra thăm các đảo Hoàng Sa do Việt Nam đang bảo vệ, và để khích lệ tinh thần của những người chiến sĩ đang làm công việc đó, để mong là các chiến sĩ đó phải mạnh dạn hy sinh và thấy rõ được cái vai trò quan trọng nhất của mình, bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc và tất cả người dân Việt Nam trong nước và nước ngoài đang sát cánh bên họ. Có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại ủng hộ về cái độc lập chủ quyền của Hoàng Sa nhiều đến thế. Và do vậy là các Phật tử đang sống, làm việc ở tại hải ngoại đó, thì theo chúng tôi, chúng ta có ba mặt trận để tham gia bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Mặt trận thứ nhất là tham gia truyền thông để giấy động về cái cuộc xâm lăng của Trung Quốc cho thế giới biết. Nếu như các phương tiện truyền thông của quốc tế mà quá ít về vấn đề này đó, thì cái quyền lệ trực tiếp của Việt Nam sẽ bị phớt lờ. Nước nào cũng vậy, người ta đòi hỏi đến các quyền lệ trực tiếp khi tham gia vào, can thiệp vào liên minh quân sự vân vân, thì phải có một cái gì đó hồi đáp lại. Còn nếu không có thì người ta không làm. Cho nên nếu không có sự hỗ trợ bằng các phương tiện truyền thông ở hải ngoại, thì cái cuộc đấu tranh giành độc lập chủ quyền của Hoàng Sa đối với Trung Quốc là bất khả thi. Điều thứ hai là bằng cái nỗ lực cá nhân, chúng ta có thể gửi các thỉnh nguyện thư tập thể qua Internet đối với các quốc gia có quyền lệ trực tiếp trên Biển Đông, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Nhật Bản, để kêu gọi Hoa Kỳ và Nhật Bản đó có thể nghĩ đến cái việc là liên minh quân sự với Việt Nam để tạo cái thế đối đầu và làm cho Trung Quốc đó là dừng lại cái vó giày xâm lược trên Biển Đông. Xem ra hiện nay thì Việt Nam á chỉ mới đang cân nhắc giải pháp pháp lý thôi, tức là thưa kiện Trung Quốc ra tòa án công lý. Hiện nay Việt Nam đang chờ cái phản ứng của Trung Quốc đối với Philippines. Philippines đã thưa kiện Trung Quốc vào tháng 1 năm 2013 và Trung Quốc tuyên bố không tham gia cái phiên tòa này và cho rằng đó cái độc lập chủ quyền của họ về Biển Đông là bất khả xâm phạm, không có tranh cãi, cho nên không cần phải tham gia gì hết. Họ lừa các nước bị xâm chiếm đó vào một cái tình thế là đối thoại song phương để nước lớn có thể ức hiếp nước nhỏ, và nhiều nước đang bị vướng kẹt, trong đó có thể có Việt Nam. Do vậy thì chúng ta cần phải vận động nhiều hội đoàn gửi lên chính phủ Việt Nam và yêu cầu các tổ chức khác ủng hộ cho chính sách là kiện Trung Quốc ra tòa án công lý thế giới. Mà theo dự đoán của chúng tôi, ngay cả khi làm công việc đó triệt để, Trung Quốc cũng không nhả cái sự xâm lăng thềm lục địa, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, vì Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông. Năm 2012 họ xuất bản bản đồ mới gồm có lưỡi bò chín đoạn. Mới đây năm 2014 tháng 6 họ đã xuất bản bản đồ 10 đoạn để khẳng định cái tính chủ quyền, và đồng thời họ còn xuất bản cái hình độc chiếm Biển Đông đó trên cái hộ chiếu của những người dân Trung Quốc, để một mình đơn phương hợp pháp quá về tính chủ quyền sai lầm, hay nói cách khác là vừa ăn cướp vừa đã làm của Trung Quốc. Cho nên thư kiện Trung Quốc ra pháp lý không giải quyết được vấn đề, mặc dù chỉ góp phần giúp cho thế giới thấy rõ cái hành động sai lầm của Trung Quốc ta, để họ có thể lên tiếng giúp giùm Việt Nam. Tôi nghĩ là phải đến một cái giai đoạn Việt Nam không còn lựa chọn nữa, phải chọn giải pháp liên minh quân sự với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines. Bởi vì mậu dịch hàng hải ở Biển Đông chiếm 60% hơn so với mậu dịch hàng hải trên toàn cầu. Tự do mậu dịch hàng hải là mối quan tâm hàng đầu của thế giới. Do đó Việt Nam cần phải làm việc với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines để làm sao thiết lập được cái liên minh quân sự. Nhưng mà hiện nay thì Việt Nam tuyên bố không chấp nhận liên quân quân sự với một nước nào để chống lại nước thứ ba. Và theo chúng tôi, giải pháp đó không phải là sự lựa chọn hay. Có lẽ vì những lý do tới vậy, Trung Quốc đã có lịch sử xâm lăng Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam đang bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, mà chính quyền Việt Nam đang rất cẩn trọng, tức là cứ đề cao và 16 chữ vàng và 4 tốt với Trung Quốc vốn chỉ là cái chính sách xâm lược của Trung Quốc thôi, chứ không giải quyết được vấn đề này. Điều hai, chúng ta cần phải ghi tạo một ý thức đẩy lùi cái cuộc xâm lược văn hóa của Trung Quốc đối với người Việt Nam ở trong nước và cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Nền văn hóa gốc của Việt Nam bị xóa sổ gần hết à. Suốt 10 thế kỷ Trung Quốc đô hộ, thứ nhất tới thế 10, văn hóa chúng ta đã bị Trung Quốc xóa sổ. Áo quần, pháp phục, kinh điển, nghi thức, pháp môn tu của Phật giáo Việt Nam là nhập cảng từ Trung Quốc. Các thần linh mà người Phật tử thờ trong các nhà của mình đó, đều là thần của Trung Quốc. Các cái phong tục tập quán, niềm tin tôn giáo, niềm tin dân gian mà Việt Nam đang chịu ảnh hưởng là có gốc rễ từ Trung Quốc. Hay nói cách khác là văn hóa Trung Quốc đang xâm thực văn hóa Việt Nam và xóa sổ gần hết văn hóa Việt Nam. Ngoài cái xâm lăng về chủ quyền, Trung Quốc còn xâm lăng văn hóa. Đó là một cái cuộc xâm lăng rất tinh vi. Hiện nay Trung Quốc đang bằng cái con đường thiết lập ngoại giao và giáo dục, ý yêu cầu các quốc gia nhỏ hơn mình chấp nhận cho hình thành viện Khổng Tử nhằm truyền bá văn hóa triết học tôn giáo của Trung Quốc một cách có hệ thống hơn, biện chứng hơn, thuyết phục hơn. Hoa Kỳ, Canada đang tẩy chay cái việc giới thiệu này, đa khi các nước nhỏ như Việt Nam á, lại đón nhận với lòng biết ơn lớn. Cho nên là giới trí thức hay là mọi thành phần, chúng ta phải đồng loạt kêu gọi sự tẩy chay nền văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam. Do đó các Phật tử nếu tu đúng theo đạo Phật thì chúng ta không tiếp tục thờ Quan Công, Mẹ Sanh Mẹ Độ, Cửu Thiên Quyền Nữ, Thần Tài, Thổ Địa, Ông Táo, vân vân, vì đó là thần linh của Trung Quốc. Muốn độc lập chủ quyền dân tộc, chúng ta phải độc lập về văn hóa. Và việc này đó, mỗi Phật tử đều có thể làm được. Mỗi tăng ni và mỗi chùa Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cần phải làm việc này. Thứ ba, đó là cái cuộc xâm lăng về kinh tế. Như vừa nói, 1% nhập siêu của Trung Quốc bằng 28% tổng số nhập khẩu của Việt Nam trên toàn cầu. Nền kinh tế Việt Nam đã bị lệ thuộc vào Trung Quốc quá lớn. Kinh tế Trung Quốc là kinh tế mô hình xã hội chủ nghĩa hài hòa với một chức năng, đó là tàn phá các nền kinh tế còn lại bằng cái giá lương của công nhân quá rẻ, bằng giá nguyên vật liệu quá rẻ, và trong đó nó chứa rất nhiều các cái độc tố. Mục đích của nó là gì? Chiếm lĩnh được thị trường của thế giới. Người Việt Nam mình ở hải ngoại, các cái chợ ở cái khối Đông Âu phần lớn là nhập gần như là trên 95% hàng hóa từ Trung Quốc để bán cho dân phương Tây. Chúng ta đang trở thành là những người giao dịch hàng Trung Quốc, giới thiệu hàng Trung Quốc, còn văn hóa Việt Nam, hàng Việt Nam chúng ta mắc đầu hết. Vì vậy chúng ta đang trở thành những người tình nguyện góp phần cái cuộc xâm lược về kinh tế của Trung Quốc tại Việt Nam và tại cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Thì đó là ba mặt trận mà chúng tôi nghĩ rằng là người Phật tử ở trong nước và nước ngoài cùng nên hỗ trợ nhau mà làm. để giúp cho chính phủ trong nước nhận diện ra các cái lỗ hổng về chính trị, các lỗ hổng về kinh tế, các lỗ hổng về văn hóa, kịp thời điều chỉnh để giúp cho Việt Nam thoát ra khỏi Trung Quốc, gần với phương Tây, để cải thiện đời sống xã hội của người dân, nhưng giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc. Xin được hỏi khác.